một người mà trong đời bạn không thể không biết đến. Trong đời chúng ta sẽ gặp đủ dạng người, cách thức quen biết cũng không hề giống nhau. Có một số người ảnh hưởng đến chúng ta nhẹ như lông hồng, nhưng có một số người thì nặng như núi Thái Sơn. Hôm nay chúng ta cần biết một vị trưởng lão đại từ bi, đại trí tuệ đã từng làm thay đổi một cách triệt để nhật mạng cho đời sống của hàng ngàn gia đình và cá nhân. Vô số người trên toàn thế giới đã biết ngài qua truyền hình, băng đĩa sách và tranh ảnh, mới hiểu rõ được chân tướng và cách thức giải quyết rất nhiều vấn đề. Từ đó thực sự xa lìa bất hạnh và đau khổ, tiêu trừ những tai họa và ác quả mà tương lai có thể xảy ra. Cho nên Phật dạy tham sân si là tam độc. Cái gì là tam độc vậy? Là ba loại bệnh độc nghiêm trọng nhất. Ở bên trong bạn có bệnh độc, bên ngoài có sự cám dỗ của ngũ dục, thì bạn làm sao mà không bị bệnh cơ chứ? Vị trưởng lão này chính là lão pháp sư Tịnh Không, được tán thán khắp nơi. Mọi người kính trọng pháp sư như vậy hoàn toàn không phải vì ngài là một trong những cao tăng đại đức nổi tiếng nhất trong giới Phật giáo, hay là do ngài giảng giải những điều Phật giáo thâm nhập vào lòng người. Rõ ràng thấy triệt mà nguyên nhân lớn nhất là sau khi mọi người nghe theo lời chỉ dạy của lão pháp sư tu học Phật pháp, có thể ghi trong đời sống hiện thực thu được lợi ích chân thực và hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cho nên Phật pháp thực sự không phải là một mớ lý luận huy nhiên và giáo thuyết rỗng không, thậm chí là mê tín, mà là một phương thức sống thực tế nhất. Những điều Phật dạy đã được khoa học chứng minh. Con người không nên giận dữ. Khi bạn giận dữ, xin báo cho bạn biết, nước trong cơ thể bạn sẽ trở nên rất xấu. Không những nước trở nên rất xấu, mà tế bào của bạn, những lỗ chân lông của bạn, mọi thứ đều trở nên rất xấu xí. Cho nên bạn thử nghĩ xem, vẻ mặt giận dữ đó bạn thử soi vào gương xem, nó chẳng phải là rất xấu đó sao? Đó là gì vậy? Là do từng tế bào trên cơ thể đều rất xấu. Điều này là tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe của ta. Phật pháp là một môn khoa học cao thâm, hoàn toàn không thua kém so với khoa học đỉnh cao hiện nay, cao minh hơn nhiều so với họ. Khoa học kỹ thuật của họ không giải quyết được vấn đề, nhưng khoa học kỹ thuật của Phật pháp chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Cho nên hy vọng các bạn đồng tu cần phải cố gắng nỗ lực, và trong đây hoàn toàn không hề mê tín. Là pháp sư Tịnh Không nay đã 80, hiện cư ngụ tại Australia, nhưng mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp 4 giờ không hề gián đoạn. Thì là người đầu tiên trên thế giới sử dụng mạng internet và truyền hình vệ tinh phục vụ cho dạy học từ xa. Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng của thầy là một trong những số đó. Mỗi ngày đều có hàng ngàn nhà người xem và thính chúng khắp nơi ở năm châu trên toàn cầu, trong 24 giờ đều đang lắng nghe thầy giảng kinh dạy học. Do lão pháp sư đã có cống hiến kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực như đoàn kết chủng tộc và hòa hợp tôn giáo, nâng cao đạo đức và cứu bà cổ nạn, nhiều lần nhận được bằng tiến sĩ và giáo sư, thì nhận nhà công nhận vinh dự cho chính phủ và đại học Mỹ của Úc trao tặng. Nhiều lần dùng vai trò đại biểu cho giới tôn giáo đi tham dự hội nghị phát triển hòa bình thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Lão pháp sư còn là thầy chỉ đạo và cố vấn của rất nhiều trường tông học hội và tổ chức giáo dục Phật giáo toàn cầu. Bạn đã hiểu rất rõ ràng, rất tường tận đối với Phật giáo rồi phải không? Nếu như bạn thực sự không hiểu rõ, không biết rõ về Phật giáo, mà bạn liền tin theo, liền quy y, liền cúi đầu chắp tay lễ Phật rồi, đây là mê tín. Đúng vậy. Đối cách khác, bạn hoàn toàn không hiểu gì về Phật giáo, mà bạn liền nói Phật giáo là mê tín. Bạn liền đưa ra nhiều lời phê bình về Phật giáo. nhưng bạn vẫn là mê tín. Ở trong đây không phải nói người tin Phật mới bị đọa địa ngục, người không tin Phật thì không bị đọa địa ngục, không có chuyện này. Nếu như nói người không tin Phật thì không đọa địa ngục, thế thì chúng ta không nên tin Phật. Người không tin Phật vẫn bị đọa địa ngục như thường. Bất kỳ bạn có tin hay không, cầu phát tài, cầu thăng quan, hứa nguyện trước Phật Bồ Tát, nếu con thăng quan, con phát tài thì con sẽ trở lại tạ lễ, sẽ trở lại cúng dường hầu hỷ cho Ngài, ra điều kiện hối lộ với Phật Bồ Tát, xem Phật Bồ Tát như thăng quan ô lại. Kiểu cúng dường như vậy không những không có phước mà còn tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Tháng 4 năm 2006, cao tăng đại đức từ khắp thế giới về tập trung tại Hàng Châu, Trung Quốc. Lần đầu tiên khai mạc hội nghị luận đàm Phật giáo thế giới rầm rộ chưa từng có, là pháp sư Tinh Không trở thành vị khách quý diễn giảng trong tiết mục cuối của buổi luận đàm. Một lần nữa đưa ra lời kêu gọi về những điểm đồng bóng được cả thế giới quan tâm chú ý. Hài hòa phải bắt đầu từ tâm hạnh của ta. Ta cần phải hóa giải đối lập, ngờ vực mâu thuẫn, xung đột từ trong sâu thẳm nội tâm. Đối với tất cả người sự vật, không có đối lập thì tâm bình, không nghi ngờ thì tâm thanh tịnh, không có mâu thuẫn, không xung đột thì tâm an. Là pháp sư Tịnh Không đức cao vọng trọng, pháp duyên thù thắng, rất nhiều cao tăng đại đức hâm mộ ngài mà đến, quấn quýt không rời. Đây là ông Diệp Tiểu Văn, cục trưởng cục tôn giáo nhà nước Trung Quốc, tự thân ông hộ tống lão pháp sư ra hội trường diễn đàn. Tuy pháp sư tuổi đã 80 nhưng vẻ mặt sáng ngời, tinh thần minh mẫn, ứng đối ung dung, bước đi nhẹ nhàng, nhìn thấy cậu khỏe mạnh và tự tại hơn so với nhiều người 60-70 tuổi. Mỗi khi nhìn thấy lão pháp sư, không ai mà không khuất phục và bị lôi cuốn trước phong độ thanh tịnh bất nhiễm và uy nghi từ bi trang nghiêm của ngài. Ai nấy cũng đều tán thán. Là pháp sư Tịnh Không cho rằng tu học Phật pháp một cách đúng đắn thì kết quả chắc chắn là thân tâm hài hòa, gia đình hài hòa, xã hội hài hòa, thậm chí cả thế giới hài hòa. Bản chất của Phật pháp là nền giáo dục chuyển con người về thuận tịnh thuận thiện. Là pháp sư đã tổng kết chân đế của Phật pháp ra thành 20 chữ sâu sắc và dễ hiểu, đến nay nó đã trở thành châm ngôn Phật học cho quảng đại người học Phật, những tâm phụng hành chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là thuần tịnh. Đây là nói về tâm. Biết rõ buông xả tự tại tùy duyên, niệm Phật là thuần thiện. Là nói về hành. Tâm thuần tịnh, hành vi thuần thiện, không xen tạp mảy may bất tịnh, bất thiện, thì bạn đã viên mãn thành Phật rồi. Học Phật là học cái gì vậy? Là học cái này. Học ở trong cuộc sống thường ngày, học ở trong công việc, học trong khi đối nhân xử thế tiếp vật, không hề có một chút giả dối, không hề có một mảy may ô nhiễm, không có thứ nào mà không thể buông bỏ. Vậy là đúng rồi. Tất cả kinh luận mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm không rời khỏi nguyên tắc này. Đức hạnh và danh tiếng của lão pháp sư khiến người trong chính phủ các nước thêm lễ kính ngài. Đây là nhà thánh lâm chủ tịch hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc và phó chủ tịch Lưu Diên Đông Trung Quốc mở tiệc đón tiếp. Đây là cảnh chụp chung với tiền thủ tướng Malaysia Mohamed. Tổng thống Mỹ Bush cũng nhiều lần thỉnh giáo thị. Pháp sư đã đưa ra sự hy vọng đối với ông là dẫn đầu xương xuất giáo dục đạo đức, khuyên bảo người dân Mỹ nên tôn trọng bao dung, bình đẳng hữu ái, hóa giải xung đột. Người Mỹ cần nên hết sức phản tỉnh, tốn nhiều tiền như vậy để phát triển những loại vũ khí này là vô ích. Không bằng đem số tiền này đi cứu giúp những người dân khổ nạn trên cả thế giới, thì nước Mỹ đúng là người lãnh đạo thế giới. Cho nên bao nhiêu năm nay tôi cũng thường nói, hy vọng nước Mỹ không nên làm cảnh sát. Là ông già nó, có ai mà không thích ông già nó? Đúng vậy không? Bà làm cảnh sát, để con nhìn thấy cảnh sát thì bỏ chạy, đều trốn tránh, đúng vậy không? Là pháp sư Tịnh Không thường hay nhấn mạnh, Phật giáo không trọng hình thức mà trọng thực chất. Để dứt xung đột, hóa giải tranh chấp, hội nghị hòa bình có tính quốc tế đã mở ra nhiều lần, nhưng chiến tranh và tai nạn vẫn không ngừng gia tăng. Thế là lão pháp sư bắt tay xây dựng mô hình mẫu có thể nhìn thấy cho cả thế giới học tập tại quê hương pháp sư là Trấn Thanh Trì, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đầu tư hơn 200 triệu nhân dân tệ đã thành lập trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống lớn nhất Á Châu, đào tạo bồi dưỡng ra những giáo viên có đạo đức ưu tú, nói đến đâu làm gương đến đó, sản xuất truyền thống luân lý đạo đức trong dân cư 48.000 người, phổ biến đến giáo dục nho gia, nhân ái, khiêm nhường, hòa bình. Sau 4 tháng gắn ngủi thì phong cách người dân nơi đây phần lớn được cải thiện, tổ chức đạo đức của người dân được nâng cao rõ rệt. Những đoàn đại biểu của các tỉnh trong cả nước đều đến đây tham quan học tập, hiệu quả thật là khiến mọi người kinh ngạc và nhận được sự khẳng định cao độ của lãnh đạo nhiều nơi. Tôi muốn cho tất cả 48.000 người này, già trẻ lớn bé, các ngành, các nghề, tiếp nhận nền giáo dục của nho gia. Mới đầu tôi nghĩ phải cần đến nửa năm hoặc một năm mới có thể có hiệu quả. Nhưng không ngờ mới một tháng thì đã thấy hiệu quả rồi. Vợ chồng không cãi nhau nữa, mẹ chồng nàng dâu có thể sống chung hòa mục. Trẻ con biết lễ phép, biết hiếu thuận với cha mẹ, làng xóm chửi nhau, kéo nhau đến cơ quan, công quyền của trấn. Cán bộ đi ra nói, quý vị đều học đệ tử quy rồi, còn không thấy xấu hổ khi đến đây sao? Hai người liền đỏ mặt quay về. Mô hình dân ái hòa bình sống động này đúng như lời pháp sư đã nói là mục đích của nó là nói cho người đời biết chỉ cần đúng phương pháp thì thế giới có thể thay đổi. Sự hài hòa của xã hội, sự hòa bình của nhân loại thời nay hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua nền giáo dục truyền thống của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Giáo dục hả? Cha mẹ không dạy để cho mạng internet dạy, cha mẹ không dạy để cho truyền hình trong nhà dạy, để cho mạng internet dạy. Nội dung ở trong đó tôi chưa xem qua, nhưng tôi nghe người ta nói bạo lực tình dục, sát đạo dâm vọng. Bạn hàng ngày dạy chúng điều này, bạn muốn thế giới hóa giải xung đột, cách hóa giải của bạn thế nào? Cho nên tôi đã nói, người tốt cũng do vậy mà ra, thánh nhân cũng do vậy mà ra, phần tử khủng bố cũng do vậy mà có, người xấu cũng do vậy mà ra. Xem cách nhìn của bạn thế nào. Con người ngày nay không phải sống đời sống của con người, mà sống đời sống nô lệ cơ giới khoa học kỹ thuật, đâu phải đời sống của con người. Ý gì tình người không còn nữa, ngay cả nằm mộng bạn cũng không thấy. Chúng tôi đọc sách xưa, văn chương của người xưa, tác phẩm văn học, trước đây con người sống trong cuộc sống tràn đầy ý thơ đẹp biết bao. Đời sống con người hiện nay sống ở đâu vậy? Là sống ở trong cảnh yêu ma quỷ quái. Tôi không hề tiếp xúc, thỉnh thoảng xem thử trong truyền hình những hình ảnh ca dụ đó. Đó là gì vậy? Là yêu ma quỷ quái, là âm thanh của sói tru quỷ khóc. Sống đời sống như vậy đó, họ gọi đó là hưởng thụ. Chúng tôi thấy thật đáng thương, toàn bộ là điên cuồng, giống như hít heroin, chích ma túy mới thành kiểu đó, đâu phải hình dạng con người bất thường.
Phản thường.
Lão pháp sư Tịnh Không sinh năm 1927 tại huyện Lô Giang, tỉnh An Huy. Thời niên thiếu từng sống tại Kiến Âu, Phúc Kiến. Thời kỳ 8 năm kháng chiến đi học tại Quý Châu. Thời thanh niên nghiên cứu đọc kinh sử cổ nhân, rất thích triết học. Sau đó theo học với nhà triết học lớn là Nghệ Phương Đông Mỹ, Phật Sống Chương Gia và cư sĩ Lý Bình An tại Đài Loan, nghiên cứu học tập triết học và kinh Phật trong thời gian 13 năm. năm 1959, lúc 32 tuổi thay phá xuất gia tại chùa Lâm Tế, Diên Sơn, Đài Loan. Năm 1977, bắt đầu những lời mời diễn giảng, dạy học khắp nơi trên thế giới, băng đĩa và danh sách giảng kinh thuyết pháp tinh tinh 200 triệu bản, lưu hành khắp nơi, mà không hề có bản quyền, hoàn nghênh sao chép, in ấn, tặng miễn phí cho những ai cần đến. Lúc tôi còn trẻ, không hề học Phật, cũng thích ăn thịt. Nghiệp tôi tạo cũng nặng hơn so với người bình thường. Thời gian kháng chiến, tôi thường đi săn bắn. Sau này học Phật, đọc kinh Địa Tạng, đọc xong thật cảm thấy rợn da gà. Nhìn thấy tình cảnh lúc phụ thân tôi chết, đó là hoàn toàn giống như trong kinh nói. Khi phụ thân tôi mất thì phát bệnh điên cuồng. Nhìn thấy núi thì chạy lên núi, nhìn thấy nước thì chui xuống nước. Hoàn toàn giống như trong kinh đã nói, chính bản thân tôi nhìn thấy. Là Pháp Sư Tịnh Không sinh ra trong hoàn cảnh nghèo, lúc trẻ rất nhân giả, nhiều năm nay được hàng ngàn nhà tín đồ khắp nơi trên thế giới cung kính cúng dường. Là Pháp Sư không hề giữ riêng cho mình, mà lập tức hiến tặng bố thí lại ngay. Phương thức chủ yếu là ân tống sách Phật, kinh Phật, giúp đỡ cho sự nghiệp giáo dục và y tế. Như ở trong nước đã xây dựng được gần 100 trường tiểu học tình thương. Tình đơn cử, tháng 6 năm 2005, là Pháp Sư một lần quyên tặng 33 triệu nhân dân tệ cho Quỹ Hội Thiếu niên Nhi đồng Trung Quốc, dùng để giải quyết vấn đề thiếu hụt dụng cụ trong nhà trường. Đến nay, là Pháp Sư đã quyên tặng rất nhiều tài nhân, không sao thống kê hết được. Tôi thường hay nói với mọi người, trong đời này tôi sẽ không bị bệnh. Tại sao vậy? Vì tiền viện phí của tôi đã bố thí hết rồi. Khi ở đâu có người bị bệnh, nếu như tôi gặp được thì nhất định tôi bố thí tiền viện phí. Tiền viện phí của tôi đã bố thí hết rồi thì tôi không thể bị bệnh được. Vì tôi bị bệnh thì sẽ không có tiền viện phí. Nếu như tôi hiện nay có rất nhiều người họ thật kỳ lạ, họ muốn để dành một khoản tiền để sau này già thì sẽ có tiền chữa bệnh, nên họ không bị bệnh mới lạ. Là như vậy đó. Họ đương nhiên bị bệnh thôi. Số tiền đó của họ, nếu họ không bị bệnh, số tiền đó của họ sẽ sử dụng như thế nào đây? Nhân quả mà. Năm Pháp Sư 80 tuổi, Phật sự rất bận, thường hay bôn ba đến các nước như Australia, Đài Loan, Malaysia, Singapore và Hồng Kông. Mỗi khi đến nơi nào, mỗi ngày đều có mấy chục đoàn khách đến viếng thăm. Đương nhiên cũng có cả các đoàn phỏng vấn của giới truyền thông. Lần này những lời phỏng vấn của truyền hình vệ tinh Phụng Hoàng. Pháp Luân Công với Phật giáo chẳng hề liên quan với nhau. Phật giáo của chúng ta là nền giáo dục vô cùng hoàn thiện và lương thiện của Phật Đà. Tự nhiên sẽ rõ thôi, ngày nay tại sao Phật Pháp suy yếu như vậy? Người tu học tại sao không thể có thành tựu rõ rệt như trước đây vậy? Vì mọi người đã quên mất cái gốc rồi. Bất hiếu bất kính, kiểu tu học như vậy chính là trêu đùa Phật Pháp. Mà thầy Lý trước đây thường hay nói với tôi, họ không phải đang tu học Phật Pháp, cũng không phải đang hoằng dương Phật Pháp, mà trêu đùa Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Không có chuyện làm thích tiêu khiển đem Phật Pháp đi tiêu khiển. Là Pháp Sư cả đời dùng sức vào việc giáo dục Phật Đà và giảng dạy Phật Pháp, gắng sức để sướng phá trừ mê tín, khơi gợi chánh trí chánh kiến, dạch rõ ý nghĩa cốt tủy của Phật giáo. Không phải thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tôn giáo cũng không phải xem đó như một môn học để nghiên cứu học Phật, mà thực sự có lợi ích phá mê khai ngộ đối với cuộc sống và vận mệnh của toàn đại chúng, khiến cho đông đảo chúng sanh có thể thực sự tiếp nhận được nền giáo dục tốt nhất. Học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan niệm. Chỉ cần tu học đúng như lý như pháp thì bất kỳ tai nạn đau khổ bất hạnh nào cũng đều có thể lần lượt hóa giải. Đồng thời mọi việc nâng cao bản chất phương tiện, hồi phục tâm tánh, tăng trưởng đạo đức, cải thiện phong kiến xã hội, giáo hóa nuôi dưỡng nhân tâm và hoàn dương nền giáo dục văn hóa truyền thống, cũng được lão pháp sư Tịnh Không hết sức hoàng dương tán thán. Và còn thấy cái này chiếu tắt, cái kia chiếu tắt, hết thảy cung kính, đó không phải là lừa Phật Bồ Tát. Trên thì lừa Phật Bồ Tát, dưới thì lừa tất cả chúng sanh, ngay nơi đây cũng lừa chính mình. Tấm lòng trong sáng thanh thản, trí tuệ sâu xa rộng lớn, và cái thức biểu đạt đơn giản hài hước của pháp sư luôn khiến đại chúng ngạc nhiên, thú vị, tỉnh ngộ, hoan hỷ, tiếp nhận. Hàng ngày bạn đi tranh với người ta, người ta mặc kiểu hoa này, bạn cảm thấy y phục của mình không hợp thời, không mặc nữa, mặc sợ người ta cười. Tôi sẽ nói với họ, cười mà chết thì người ta chết chứ bạn không chết. Có một hôm ông ấy hỏi tôi, ông nói pháp sư Tịnh Không à, thì thường hay nói ở trong cửa Phật có cầu tất ứng. Tôi rất nghi ngờ. Tôi hỏi ông nghi ngờ điều gì. Ông ta nói tôi cầu Bồ Tát Địa Tạng cho một cái tủ lạnh, cầu đã 3 năm mà cũng không được. Tôi bèn hỏi ông ấy, tôi hỏi, xin hỏi đạo tràng chỗ của ông có bao nhiêu chúng, bao nhiêu người? Ông nói chỉ có một mình ông. Tôi bèn nói với ông, không cần thiết. Nếu tôi là Bồ Tát Địa Tạng thì tôi cũng không cho ông đâu. Tại sao vậy? Chỉ một mình ông. Một người thì không cần thiết. Học được thanh tịnh bình đẳng giác, học biết rõ buông xả rồi thì nhiễm diện không bị bệnh, không những không sinh bệnh mà bạn còn không già nữa. Bạn thấy tướng mạo của tôi đây là không già này. Một người mà trong đời này bạn cần nhận biết, rất nhiều người đã cẩn thận theo dõi bát đĩa dạy học của lão pháp sư Tịnh Không, đã thu được lợi ích lớn. Miệng thành tâm thành ý, chi giáo phụng hành, tu học Phật Pháp, hoặc chuyển nguy thành an, hoặc hóa giải tai họa, hoặc bình an được tiêu trừ, hoặc giảm bớt phiền não, ai cũng cảm ơn không ngớt. Kiểu tu học Phật Pháp phá trừ mê tín triệt để này, khiến cho vô số gia đình được hòa mục ký tường, vô số nam nữ lão ấu ngừa ác thành thiện, mãi được bình an. Là pháp sư Tịnh Không đại trí tuệ đại từ bi, thật đúng là một vị sư trưởng mà mọi người ngày nay không thể không biết. Chúng tôi cầu nguyện cho thật nhiều nơi, thật nhiều người dân, thật nhiều gia đình có phúc, có trí tuệ, có duyên biết đến lão pháp sư, học được thật nhiều điều và thu được lợi ích thật lớn. Tiết mục công ích chờ người hoan hỷ.